Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình Thời sự chiều nay có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tiếp xúc cử tri trên địa bàn quận Ô Môn trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Quy định 142 của Bộ Chính trị quy định trách nhiệm của người đứng đầu khi lựa chọn cấp phó với những điểm mới và cơ chế đột phá nào? Trong chuyên mục đưa nghị quyết Đại hội 13 của Đảng vào cuộc sống, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận ý kiến về nội dung này. Khơi thông nguồn lực xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa thể thao, nội dung được các đại biểu thảo luận tại Hội thảo Văn hóa 2024 với chủ đề Chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa thể thao. Hải Phòng và Quảng Ninh đón nhận quyết định của UNESCO công nhận Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà là di sản thiên nhiên thế giới. Đây là di sản liên tỉnh đầu tiên của Việt Nam. Israel tấn công Gaza sau lệnh sơ tán ở Rafah. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc hối thúc các bên lập tức dừng cuộc chiến tranh, trả tự do cho các con tin và gia tăng viện trợ nhân đạo cho vùng lãnh thổ Palestine bị bao vây. Hôm nay là ngày của mẹ, một ngày đặc biệt mà rất nhiều quốc gia trên thế giới hưởng ứng, nhằm tôn vinh vai trò của người mẹ trong mỗi gia đình. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên lần thứ 6. Sự kiện thường niên được Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các bộ ngành địa phương tổ chức nhằm chung tay thực hiện đề án hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025. Cùng dự ngày hội có nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan cùng lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và địa phương. Phóng viên Vũ Khuyên phản ánh.
Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh sinh viên, giúp các em thay đổi tư duy nhận thức, dám nghĩ, dám làm và có khát vọng lớn để biến ước mơ, ý tưởng thành hiện thực. Qua hơn 6 năm thực hiện, đề án 1665 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong giai đoạn 2018-2023, đề án đạt hầu hết các mục tiêu, 100% các đại học, học viện, trường, đại học, cao đẳng, trung cấp có kế hoạch triển khai hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp. 90% học sinh sinh viên được tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, được trang bị kiến thức kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp. Tỷ lệ sinh viên khởi nghiệp sau khoảng 5 năm tốt nghiệp đạt khoảng 8%. Đã thu hút được hơn 3.000 dự án khởi nghiệp của học sinh sinh viên và trên 4.000 ý tưởng dự án khởi nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Đến hết năm 2023, có khoảng 110 không gian làm việc chung dành cho khởi nghiệp trong các trường đại học. Có hơn 120 trường đại học đã đưa khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành một môn học bắt buộc hoặc tự chọn. Tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả tích cực về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong học sinh sinh viên, thanh niên Việt Nam thời gian qua, đóng góp vào thành công chung của cả nước. Thủ tướng nhấn mạnh, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là một động lực và nguồn lực quan trọng trong sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Muốn có khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thì phải có con người đổi mới sáng tạo. Khởi nghiệp cần sự đam mê, quyết tâm, lòng kiên trì và sự dũng cảm vượt qua chông gai thử thách để hướng tới thành công. Thủ tướng thấy niềm đam mê, nỗi khát vọng, lòng quyết tâm và sự kiên trì dũng cảm để khởi nghiệp cống hiến của thế hệ trẻ đầy nhiệt huyết hôm nay luôn mang trong mình truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, kế tục tinh thần tự lực tự cường, ý chí, sự quyết tâm, sự đam mê cống hiến hết mình của các thế hệ đi trước. chúng ta càng tin tưởng vào tương lai tươi sáng của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Để hoạt động khởi nghiệp trong học sinh sinh viên phát triển đột phá, thực sự trở thành phong trào rộng khắp trên cả nước, cần có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự hỗ trợ của nhân dân doanh nghiệp với những cơ chế chính sách giải pháp hỗ trợ cụ thể phù hợp thiết thực hiệu quả cả trước mắt và lâu dài. Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cấp các ngành các địa phương tập trung thực hiện quyết liệt đồng bộ hiệu quả, một đẩy mạnh, hai tăng cường, ba kết nối, bốn tập trung, năm khuyến khích, trong đó nhấn mạnh.
Tôi đề nghị thứ nhất là một cái đẩy mạnh là đẩy mạnh triển khai hiệu quả các chính sách hiện hành, đồng thời rà soát sửa đổi bổ sung kịp thời các cơ chế chính sách phù hợp tạo môi trường điều kiện cơ sở pháp lý, cơ chế chính sách thuận lợi để thúc đẩy thanh niên, học sinh, sinh viên không ngừng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Hai cái tăng cường là tăng cường liên kết giữa các trường đại học, trường cao đẳng với các trung tâm nghiên cứu, giúp học sinh, sinh viên có thể nghiên cứu, tạo nên những sản phẩm mẫu, tạo sự gắn kết giữa các nhóm ngành và thông qua sự hỗ trợ của đội ngũ cán bộ, giảng viên, điều phối viên, để tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực và pháp thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong học sinh, sinh viên, nhất là nguồn lực từ xã hội, nhân dân và doanh nghiệp. Và ba cái kết nối gồm kết nối các trung tâm hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp với nhau, rồi là trong các cái trường đại học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trung tâm khởi nghiệp, các địa phương, các doanh nghiệp với nhau. Cái thứ ba là kết nối địa phương với các trường đại học trong việc đặt hàng, giao nhiệm vụ phát triển các dự án khởi nghiệp trên tinh thần giải quyết các vấn đề thực tiễn và mong muốn của nhân dân, mong muốn của địa phương.
Cùng với đó, Thủ tướng đề nghị 4 tập trung gồm tập trung nâng cao tinh thần đổi mới sáng tạo trong ngành giáo dục, trong đội ngũ cán bộ quản lý nhân viên, giáo viên, học sinh, sinh viên, đổi mới từ cách nghĩ, cách làm đến nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy, tập trung đề xuất tình hình và phát triển các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Tập trung đề xuất xây dựng sàn giao dịch ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên, thanh niên với các doanh nghiệp. Có cơ chế bảo đảm các ý tưởng dự án được bảo hộ, tránh việc mất bản quyền. Tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng, nhất là sớm hoàn thiện việc thúc đẩy phát triển các trung tâm ươm mầm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo. Sớm hoàn thiện ban hành hướng dẫn việc thành lập quỹ hỗ trợ khởi nghiệp sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, quỹ cộng đồng, quỹ quyên tặng. Các địa phương sớm thí điểm xây dựng hướng dẫn tạo cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các cơ sở giáo dục đào tạo triển khai các mô hình khởi nghiệp, các mô hình sinh kế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội các vùng, địa phương và cả nước. Năm khuyến khích gồm khuyến khích các doanh nghiệp, các cơ quan đơn vị sử dụng các sản phẩm được hình thành từ các dự án khởi nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp phối hợp hỗ trợ các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng không gian trải nghiệm, không gian sáng tạo khởi nghiệp dùng chung cho các cơ sở giáo dục, gắn việc học đi đôi với hành, tránh tình trạng học trải nghiệm không có nội dung phương pháp làm giảm hiệu quả công tác tư vấn nghề nghiệp việc làm, khuyến khích cán bộ giảng viên, đoàn viên thanh niên tích cực chủ động đổi mới sáng tạo, có cách nghĩ mới, cách làm mới, tham gia các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các hoạt động hỗ trợ cộng đồng.
Hãy sống một cuộc sống tràn đầy đam mê, hoài bão, khát vọng vươn lên, ý chí lập thân, lập nghiệp bằng tình cảm của trái tim, sự sáng tạo của khối óc và lòng yêu nước nồng nàn của mỗi học sinh, sinh viên của chúng ta. Các cháu phải luôn mang trong mình tinh thần quyết tâm, nuôi dưỡng ý tưởng, thổi bùng đam mê, quyết tâm, kiên trì, đương đầu với thách thức, chấp nhận rủi ro, lập nghiệp thành công và đóng góp công sức trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước thân yêu ngày càng văn minh, giàu đẹp và cho bản thân, gia đình ngày càng giàu có với tinh thần là dân giàu thì nước mới mạnh.
Với một thế hệ trẻ tràn đầy nhiệt huyết năng động sáng tạo, Thủ tướng tin tưởng rằng những đam mê, ước mơ, hoài bão, khát vọng của tuổi trẻ sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng chắp cánh và trở thành hiện thực để đất nước ta có những người chủ nhân thực sự siêng năng tài giỏi, luôn sống, học tập, làm việc cống hiến hết mình, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng hùng cường, thịnh vượng, nhân dân Việt Nam ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Cũng theo thông tin từ phóng viên Vũ Khuyên, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, vào chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tiếp xúc cử tri quận Ô Môn. Cùng dự cuộc tiếp xúc có đại diện lãnh đạo thành phố Cần Thơ và quận Ô Môn, các chức sắc, chức việc, các tôn giáo và đông đảo cử tri của quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.
Sau khi thông báo với cử tri thành phố Cần Thơ về nội dung chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ cho biết, trong tháng 4 năm 2024, đoàn đại biểu Quốc hội Cần Thơ có nhiều đóng góp xây dựng pháp luật, thực hiện các cuộc giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường, quản lý, xử lý nước thải, chất thải tại địa phương, khảo sát việc triển khai các dự án phát triển hạ tầng trên địa bàn, tham gia các đoàn khảo sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, luật công chứng trên địa bàn, đồng thời tiếp nhận xử lý hàng chục đơn thư khiếu nại tố cáo kiến nghị của công dân thành phố. Tại hội nghị, cử tri quận Ô Môn có nhiều ý kiến kiến nghị về những vấn đề có tác động tới đời sống sản xuất của người dân. Trong đó, cử tri quận Ô Môn kiến nghị có giải pháp xử lý nước thải, rác thải, bảo vệ môi trường, phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn, đầu tư xây dựng các tuyến giao thông, đặc biệt về tình hình triển khai chuỗi dự án khí điện Lô B Ô Môn, trung tâm điện lực Ô Môn. Sau khi lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ giải trình, tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, phát biểu tại buổi tiếp xúc, thông báo với cử tri quận Ô Môn về tình hình kinh tế xã hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thông báo đến cử tri về tình hình kinh tế xã hội thời gian qua. Thủ tướng cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2024, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo các bộ ngành địa phương triển khai quyết liệt đồng bộ nghị quyết Đại hội 13, các nghị quyết kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ. Thủ tướng nhấn mạnh đạt được kết quả đó là nhờ có sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự đồng hành phối hợp chặt chẽ tích cực của Quốc hội và các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự tham gia ủng hộ của nhân dân, doanh nghiệp, sự hợp tác giúp đỡ của bạn bè quốc tế. Thủ tướng cho biết, với tư cách là đại biểu Quốc hội của thành phố Cần Thơ, ông luôn phấn đấu để làm tròn trọng trách, luôn gắn bó lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của đồng chí, đồng bào, cử tri, ý kiến của lãnh đạo Đảng bộ Cần Thơ. Mong muốn cử tri cố gắng làm hết sức mình, góp phần cho sự phát triển và thịnh vượng của thành phố Cần Thơ nói riêng và cả nước nói chung. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, cảm ơn cử tri đã tới dự cuộc tiếp xúc và có nhiều ý kiến rất hay, tâm huyết, trách nhiệm, sát thực tiễn. Cho rằng đây cũng là những vấn đề mà lãnh đạo chính phủ, các bộ ngành địa phương và người dân đang băn khoăn chăn trở. Cần có giải pháp xử lý đạt kết quả cụ thể, đong đo đếm được. Trả lời các ý kiến của cử tri nêu, đặc biệt với ý kiến quan tâm của cử tri Lý Văn Dũng ở phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn về dự án đường ống dẫn khí Lô B Ô Môn, Thủ tướng Chính phủ cho biết, dự án được chấp nhận chủ trương đầu tư để có những điều chỉnh dự án cuối năm 2023. Chủ đầu tư dự án đẩy nhanh tiến độ triển khai, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng. Hiện tại, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Cần Thơ phối hợp với chủ đầu tư trong công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư để triển khai dự án theo quy định. Thủ tướng cho biết thêm, sau thời gian khó khăn, Chính phủ chỉ đạo quyết liệt thao gỡ khó khăn vướng mắc. Đến nay, các dự án thuộc chuỗi dự án khí điện Lô B Ô Môn với tổng số vốn lên đến 12 tỷ đô la Mỹ đang được khởi động triển khai trở lại. Nhiều dự án sẽ sớm đi vào hoạt động trong thời gian tới.
Tổng mức đầu tư của cái dự án cái khí khai thác mỏ khí Lô B và cái cụm trung tâm nhiệt điện Ô Môn là 12 tỷ đô la. Bây giờ thì đã cơ bản xong các cái thủ tục và bắt đầu để đi vào khai thác, vận chuyển. Từ thượng nguồn là khai thác, trung nguồn là vận chuyển và hạ nguồn là sản xuất khí ra điện. Thì tất cả đều đã được ký hợp đồng, được giải quyết và cũng báo cáo với các quý vị cử tri là mọi thứ đang đẩy đúng tiến độ. Sau khi khai thác khí rồi thì năm 26 sẽ là cái luồng khí đầu tiên và bắt đầu sản xuất điện là ba cái nhà máy nhiệt điện còn lại là Ô Môn 2, Ô Môn 3 và Ô Môn 4 sẽ sản xuất vào năm 27 và 28. Thì cái trung tâm nhiệt điện Ô Môn thì tôi nói là như vậy.
Với ý kiến của cử tri Nguyễn Phan Thịnh, cử tri phường Thới Hòa về giải pháp đồng bộ hiệu quả để chủ động phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ cho biết, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ hết sức quan tâm công tác phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn cho đồng bằng sông Cửu Long và đầu tư cho công tác này.
Đây là một vấn đề lớn. Như ban đầu tôi nói, cái biến đổi khí hậu này nó ảnh hưởng đến toàn cầu, ảnh hưởng đến toàn dân và đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long. Thì tôi đã giao cái việc cho Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn xây dựng một cái đề án tổng thể để mà giải quyết vấn đề sụt lún, sạt lở
ngập mặn, úng lụt của vùng đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta. Và vừa qua cũng đã giao cho Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn xây dựng và đang triển khai 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Rồi tiến hành một loạt cái hạ tầng liên quan đến giao thông, liên quan đến thủy lợi, cống cái lớn, cái bé, rồi các cống này chúng ta đang làm. Rồi đặc biệt là năm ngoái chúng ta dành hơn 4 tỷ để chúng ta làm cái công việc này. Và năm nay thì chúng tôi đang tiếp tục tập hợp lại để tiếp tục dành cái nguồn lực cho đồng bằng sông Cửu Long làm cái việc này. Thì đây là những cái mà chúng tôi đang rất quyết liệt để thực hiện.
Đối với thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ đề nghị tiếp tục quán triệt cụ thể hóa nghị quyết 13 của Bộ Chính trị và triển khai đồng bộ hiệu quả quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long, quy hoạch thành phố Cần Thơ, tập trung thực hiện 1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh. Trong đó, 1 trọng tâm là huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống và đột phá vào các động lực tăng trưởng mới ở một thành phố đầy tiềm năng như Cần Thơ. 2 tăng cường gồm tăng cường đầu tư phát triển yếu tố con người, tăng cường kết nối vùng, khu vực trong nước và quốc tế, nhất là về kinh tế sản xuất tiêu dùng thông qua kết nối hệ thống giao thông, hệ thống sản xuất và cung ứng theo chuỗi giá trị. 3 đẩy mạnh là đẩy mạnh phát triển hệ thống hạ tầng chiến lược đồng bộ, toàn diện bao trùm, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.
Cũng vào chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ ngành và thành phố Cần Thơ kiểm tra dự án cao tốc trục ngang Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng có tổng chiều dài 188 km đi qua địa phận 4 tỉnh, thành phố gồm An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng với 4 dự án thành phần được khởi công toàn tuyến vào tháng 6 năm ngoái. Tiếp đó, Thủ tướng kiểm tra công trình kè chống sạt lở khẩn cấp sông Trà Nóc, phường Trà An, đoạn từ cầu Xẻo Mây đến cầu Rạch Chùa có chiều dài gần 2.000 mét. Hiện các đơn vị thi công đang khẩn trương tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến hoàn thành công trình vào giữa tháng 6 năm tới. Sau khi hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng, không những đóng góp đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản, công trình hạ tầng kỹ thuật và ổn định đời sống cho khoảng 130 hộ dân mà còn góp phần phát triển kinh tế xã hội, đồng thời tạo cảnh quan môi trường xung quanh sạch đẹp. Sáng nay, nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã về khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn.
Trong không khí trang nghiêm, Bộ trưởng Tô Lâm cùng đoàn đại biểu dâng nén hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của người, vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng ta, nhân dân ta. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an nguyện hứa sẽ phát huy hơn nữa truyền thống anh hùng, tiếp tục đẩy mạnh học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong nhiều năm qua, việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy đã trở thành việc làm thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an. Cùng ngày, đoàn đại biểu đã đến đền Trung Sơn, đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hoa dâng hương tưởng nhớ công lao Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân đấng sinh thành, những người thân trong gia tộc của người và các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cùng đoàn công tác cũng tham dự chương trình tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Tứ, Trần Thị Em, thân nhân các mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Tâm và Hồ Thị Cột, tặng quà 14 thương bệnh binh, gia đình có công tiêu biểu và khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện Nam Đàn.
Hội thảo văn hóa năm 2024 với chủ đề Chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa thể thao do Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và tỉnh Quảng Ninh tổ chức vào sáng nay tại thành phố Hạ Long. Dự hội nghị có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng nhiều lãnh đạo bộ ban ngành Trung ương. Phóng viên Vũ Miền đưa tin.
Gần 300 đại biểu dự hội thảo đã tập trung rà soát, phân tích, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thể thao, công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng thiết chế văn hóa thể thao, việc bố trí, huy động các nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa thể thao, nghiên cứu các kinh nghiệm quốc tế. Trên cơ sở đó, các đại biểu đề xuất các giải pháp để hoàn thiện thể chế, chính sách, huy động tối đa các nguồn lực phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thể thao, nâng cao hiệu quả của hệ thống thiết chế, phục vụ nhu cầu của đông đảo nhân dân, đáp ứng yêu cầu về phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, theo tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết, hội thảo sẽ cung cấp và làm rõ hơn các căn cứ chính trị, pháp lý, khoa học và thực tiễn, làm cơ sở để Quốc hội thảo luận cho ý kiến đối với chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 sắp tới.
Vị trí vai trò của các thiết chế văn hóa chúng ta đều thấy rất quan trọng rồi, nhưng quan trọng là cơ chế chính sách như thế nào để huy động nguồn lực để tổ chức để mà phát triển các cái thiết chế văn hóa này. Đây là vấn đề mà đúng với lại cái nhiệm vụ của Quốc hội chúng ta. Đây là một cái nội dung rất quan trọng trong cái việc tư vấn, có những ý kiến đề xuất cho Quốc hội trong quá trình ban hành các cái luật liên quan đến phát triển các cái thiết chế văn hóa thể thao. Mà đây là nội dung trọng tâm của buổi hôm nay.
Đưa nghị quyết đại hội 13 của Đảng vào cuộc sống.
Hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Chính trị vừa mới ban hành quy định 142 về thí điểm giao quyền trách nhiệm cho người đứng đầu trong thực hiện công tác cán bộ. Điểm đáng chú ý của quy định là người đứng đầu được quyền giới thiệu nhân sự cấp phó để giúp việc cho mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ điều hành hoạt động của cơ quan. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của người giới thiệu nhân sự cũng được quy định rõ ràng hơn, ngay cả khi đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu. Quy định mới tạo ra sự minh bạch, công tâm hơn cho công tác tổ chức cán bộ, đồng thời kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ. Sau đây, phóng viên Lại Hoa ghi nhận ý kiến về nội dung này.
Quy định 142 về thí điểm giao quyền trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ ra đời trong bối cảnh nhiều cán bộ lãnh đạo cấp cao phải nhận kỷ luật đảng vì chịu trách nhiệm người đứng đầu khi để cấp dưới của mình vi phạm khuyết điểm, làm sai, làm trái pháp luật, tham nhũng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của đảng và của nhân dân, làm mất niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng và nhà nước. Việc ban hành quy định 142 được xem là hướng mới trong công tác tổ chức cán bộ của Đảng, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu và cấp ủy tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị, trong việc chủ động lựa chọn cán bộ cấp phó để giúp việc cho mình. Vừa xây dựng tập thể cán bộ lãnh đạo có đủ năng lực phẩm chất đoàn kết cùng hành động vì lợi ích chung. Nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương Nguyễn Hồng Vinh đánh giá.
Quy định xuất phát từ thực tiễn rất hoan nghênh và như thế tạo điều kiện cho người đứng đầu chọn cấp phó của mình. Phải biết được cấp phó nào năng lực phẩm chất có đáp ứng được cái nhiệm vụ mình phân công cho họ không. Nhưng mà có một cái điều thứ hai là cái người đứng đầu ấy phải rất khách quan và công tâm. Không bị phụ thuộc vào cái việc anh này đến nịnh mình, anh kia đến đưa cái kia cái khác. Đấy là một cái điều chúng ta phải biết phân biệt rất rõ. Nhưng mà chủ trương ấy theo tôi là rất đáng hoan nghênh.
Quy định 142 đã cụ thể phạm vi đối tượng, nguyên tắc thẩm quyền trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thí điểm về công tác cán bộ, gồm giới thiệu nhân sự, bầu cử, bổ nhiệm cấp phó của đơn vị mình, bầu cử bổ sung ủy viên ban thường vụ cấp ủy cùng cấp, bổ nhiệm miễn nhiệm cấp trưởng cấp dưới trực tiếp thuộc thẩm quyền quản lý. Có thể thấy quy định 142 đã tăng quyền cho người đứng đầu trong việc lựa chọn nhân sự cấp phó trực tiếp của mình, đồng thời cũng quy trách nhiệm đích danh người giới thiệu. Giáo sư tiến sĩ Mạch Quang Thắng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định.
Cái người giới thiệu ấy, phải chịu trách nhiệm của mình trong cái giới thiệu người đó. Mà khi đã giới thiệu đó thì phải có cái trách nhiệm là theo dõi, giúp đỡ, động viên người ta. Thì tôi cho là lần này quy định của Đảng như thế là rất là cần thiết, thí điểm. Bởi vì người giới thiệu là người ta phát hiện vào đúng cái lúc đó, nhân tố mới tích cực. Thì để gắn trách nhiệm của người giới thiệu vào cái quá trình phấn đấu, quá trình làm việc của cái người cán bộ đó, tôi cho là cần thiết lắm. Mà cũng là một cái biện pháp rất cấp thiết trong cái việc nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu.
Quy định nêu rõ, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình, kể cả khi đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu với hai trường hợp. giới thiệu cán bộ để bầu cử, bổ nhiệm thiếu công tâm khách quan, không đảm bảo điều kiện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực và miễn nhiệm cán bộ không đủ căn cứ thủ tục. Đây là một bước đột phá của Đảng khi đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lựa chọn nhân sự cấp dưới của mình. Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau cho rằng
tổ chức là một tập thể, không phải đồng loạt chừng ấy con người cùng giơ tay lên để giới thiệu một người, mà phải có một người khởi xướng đề xuất đầu tiên, thì người đó phải có trách nhiệm bảo đảm về việc tiến cử giới thiệu của mình. Hơn ai hết, cái người mà được họ tiến cử thì phải có một quá trình gắn bó với họ, phải chịu trách nhiệm, chứ không phải là giới thiệu một cách vu vơ, thân hữu, trực hệ, thậm chí là mua bán chức vụ để mà tiến cử rồi sau đó đổ lỗi tập thể được. Cái trách nhiệm tập thể nữa, làm sao ấy tách ra được trách nhiệm cá nhân trong cái trách nhiệm tập thể.
Với quy định 142, Đảng tiếp tục khuyến khích tạo sự minh bạch công tâm hơn trong tổ chức cán bộ, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, đào tạo, giới thiệu nhân sự kế cận. Nếu được thực thi nghiêm túc, quy định này sẽ góp phần hình thành đội ngũ lãnh đạo có đầy đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực, trung thực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi ích của đất nước và nhân dân. Đồng thời cũng đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức cán bộ, quy định về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ.
Thưa quý vị và các bạn, việc thí điểm người đứng đầu giới thiệu nhân sự có những điểm mới gì và cơ chế đột phá ra sao để lựa chọn được người tài? Chuyên mục Câu chuyện thời sự trong chương trình Theo dòng thời sự sáng phát sóng vào lúc 7 giờ sáng ngày mai, ngày 13 tháng 5 sẽ bàn về nội dung này. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh vừa cùng đón nhận quyết định của UNESCO công nhận Vịnh Hạ Long và quần đảo Cát Bà là di sản thiên nhiên thế giới. Đây là di sản liên tỉnh đầu tiên của Việt Nam. Phóng viên Thanh Nga, thường trú tại khu vực Đông Bắc, thông tin.
Đại diện UNESCO đã trao bằng công nhận Vịnh Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh, quần đảo Cát Bà của thành phố Hải Phòng là di sản thiên nhiên thế giới liên tỉnh, thành phố đầu tiên của Việt Nam. Đây là thành quả của hơn 12 năm nỗ lực chuẩn bị hồ sơ, đệ trình cũng như vận động, bảo vệ, gìn giữ của các cấp, các ngành trung ương, thành phố Hải Phòng, là minh chứng cho sự liên kết hợp tác giữa hai địa phương Hải Phòng, Quảng Ninh và sự chung tay của các doanh nghiệp, chính quyền và người dân. Ông Jonathan Baker, trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam cho rằng, vinh dự này là cơ hội thiết lập một thương hiệu du lịch quốc tế, cũng đặt ra trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân trong bảo tồn, phát huy tốt giá trị di sản thiên nhiên thế giới.
Danh hiệu di sản thiên nhiên thế giới góp phần nâng cao hơn về danh tiếng cũng như mang lại nhiều cơ hội lớn dành cho Hải Phòng bởi sự quan tâm đặc biệt của công chúng, của đối tác, của các nhà đầu tư và của du khách. Chúng ta càng hiểu hơn rằng hợp tác chính là yếu tố then chốt để khu vực di sản này tỏa sáng. Các định hướng phát triển cũng như tăng trưởng du lịch đi đôi với kế hoạch quản lý chặt chẽ, phối hợp tốt hơn giữa các cơ quan để đảm bảo sự phân bổ nguồn lực thỏa đáng và tăng cường nghiên cứu sẽ góp phần đảm bảo sự cân bằng giữa bảo tồn và phát triển khu di sản.
Hãng hàng không Vietjet vừa khai trương đường bay thẳng Hà Nội Hiroshima, là đường bay thứ 8 của Vietjet kết nối giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản và đường bay thẳng đầu tiên giữa Việt Nam và Hiroshima.
Phát biểu tại buổi lễ, Thống đốc tỉnh Hiroshima, ông Yoshiaki Hidehiko bày tỏ vui mừng khi chứng kiến đường bay Hiroshima-Hà Nội khai trương. Từ đây hiện thực hóa việc công bố đường bay nhân dịp Thủ tướng Phạm Minh Chính đến tham dự sự kiện hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 tại Hiroshima vào năm trước. Tổng Giám đốc sân bay quốc tế Hiroshima, ông Yasuhiro Nakamura chia sẻ, đường bay Hiroshima-Hà Nội của Vietjet có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với sân bay Hiroshima khi là đường bay quốc tế đầu tiên được mở mới kể từ sau đại dịch. Về phía sân bay mong rằng hãng sẽ tiếp tục có thêm nhiều đường bay nữa đến Hiroshima, mở rộng kết nối với vùng Tây Nam của Nhật Bản. Sân bay Hiroshima cùng các bên sẽ tiếp tục hỗ trợ để nâng tần suất bay khi nhu cầu đi lại phát triển. Với hai chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Năm và Chủ nhật, người dân và du khách sẽ di chuyển dễ dàng giữa Hà Nội và Hiroshima vào thời gian bay mỗi chặng khoảng hơn 4 giờ.
Sáng nay, nhà thầu Thăng Long TIC, đơn vị thi công gói thầu số 37, bắt đầu tiến hành kéo dây các vị trí trên địa bàn huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình của dự án đường dây 500 kV, nhà máy nhiệt điện Nam Định 1, Thanh Hóa. tin của phóng viên Nguyên Long.
Dự án đường dây 500 kV Nam Định 1 Thanh Hóa đi qua địa bàn 3 tỉnh Nam Định, Ninh Bình và Thanh Hóa. Đây là một trong 4 dự án thành phần thuộc dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch Quảng Bình đến phố nối Hưng Yên với tổng chiều dài khoảng 515 km đi qua địa bàn 9 tỉnh. Dự án sau khi hoàn thành sẽ giúp giảm tải và tránh quá tải cho các đường dây 500 kV hiện hữu. Tuyến đường dây cũng giúp nâng cao độ dự trữ ổn định truyền tải trên giao diện Bắc Trung, kết hợp với các cung đoạn dây 500 kV Quảng Trạch Quỳnh Lưu Thanh Hóa và nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 phố nối, góp phần bổ sung công suất từ các nguồn điện khu vực Bắc Trung Bộ về trung tâm phụ tải khu vực miền Bắc. Ông Lưu Việt Tiến, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia cho biết.
Sau một cái thời gian dài rất nỗ lực trong cái việc đúc móng, dựng cột và đặc biệt là cái sự nỗ lực của các cái địa phương trong cái việc bàn giao hành lang, thì ngày hôm nay thì chúng tôi tổ chức kéo dây khoảng néo đầu tiên của đường Nam Định 1 Thanh Hóa. Thì đây là một cái điểm mở đầu để bắt đầu từ tuần sau sẽ kéo đồng loạt trên toàn tuyến và phấn đấu hướng đến là hoàn thành cái công tác kéo dây và đóng điện vào cuối tháng 6. Hiện nay đối với đường dây Nam Định 1 Thanh Hóa thì một số các cái cách điện chưa được đưa về Việt Nam. Thì để giải quyết vấn đề này thì chúng tôi đã điều động từ các cái dự án khác để lắp tạm, treo dây. Khi mà hàng hóa về chúng tôi sẽ hoàn trả.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, thành phố đang nỗ lực để có thể khởi công dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài trước ngày 30 tháng 4 năm 2025 và hoàn thành vào cuối năm 2027. Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài có tổng chiều dài 51 km, trong đó đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh dài 25 km, Tây Ninh dài 26 km. Đây là dự án cấp A do Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư. Dự án sẽ xây dựng cao tốc 4 làn xe gồm 4 thành phần là xây dựng cao tốc 51 km, các đường gom dân sinh, cầu vượt trên tuyến, giải phóng mặt bằng tại hai địa phương. Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng, khi hoàn thành sẽ giải quyết cơ bản các vấn đề bức xúc về giao thông, chia sẻ lưu lượng với tuyến quốc lộ 22, tăng tính liên kết giữa các đường vành đai 3, vành đai 4 của Thành phố Hồ Chí Minh với Tây Ninh và xa hơn là nối tiếp tuyến cao tốc Gò Dầu - Sa Mát để kết nối qua Campuchia, mở rộng thông tuyến kết nối vùng Đông Nam Á. Ông Phan Văn Mãi cho biết sau khi có chủ trương đầu tư, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ khẩn trương hoàn thiện dự án, phê duyệt dự án trong tháng 9 tới, sau đó sẽ tiến hành giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu, đầu tư và các công việc liên quan. Để đẩy nhanh tiến độ, Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng các cơ chế như thực hiện dự án vành đai 3 trong chuẩn bị giải phóng mặt bằng, thủ tục dự án, đề nghị giao Thành phố Hồ Chí Minh được phê duyệt dự án thành phần 1 là xây dựng dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài trên đoạn địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo phương thức đối tác công tư hợp đồng BOT. Chủ đầu tư dự án là thành phần đường gom dân sinh, dự án giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố.
Thì như thế thì nó sẽ đồng bộ công tác chuẩn bị và tổ chức triển khai dự án. Thì nếu như chúng ta thực hiện đúng với tiến độ này thì đến trước 30 tháng 4 2025 thì chúng ta sẽ khởi công và sẽ phấn đấu xây dựng hoàn thành đến cuối 27 là chúng ta sẽ xong. Có thể là còn một số công việc có thể đầu 28 thì chúng ta sẽ xong cái dự án này.
Theo kế hoạch, dự án đường vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua Bình Dương sẽ được khởi công trong tháng 7 tới. Còn dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trơn Thành đoạn qua Bình Dương sẽ khởi công vào dịp 2 tháng 9 năm nay. Tổng vốn đầu tư hai dự án này đoạn qua tỉnh Bình Dương khoảng 36.000 tỷ đồng.
Hôm nay, đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương cho biết đã báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình triển khai dự án đường vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trơn Thành đoạn đi qua địa bàn. Dự án đường vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh được đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP, loại hợp đồng BOT chia làm hai dự án thành phần: giải phóng mặt bằng và xây lắp. Đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã phê duyệt hồ sơ cắm cọc giải phóng mặt bằng đoạn Thủ Biên - Đất Quốc dài 12,5 km và phê duyệt hồ sơ cắm cọc giải phóng mặt bằng một số đoạn tuyến từ Đất Quốc - sông Sài Gòn khoảng 4,6 km. Sở Giao thông Vận tải Bình Dương đang thẩm định hồ sơ danh của các đoạn còn lại. Công tác giải phóng mặt bằng sẽ tiếp tục được thực hiện song song và phê duyệt cùng với dự án xây lắp. Theo kế hoạch, tỉnh Bình Dương sẽ khởi công xây dựng dự án đường vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh trong quý 3 năm nay. Dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trơn Thành dự kiến triển khai thi công trong dịp mùng 2 tháng 9 tới.
Phóng viên Nhật Trường thông tin, tỉnh Tiền Giang có diện tích cây ăn quả đứng đầu cả nước với hơn 83.000 ha, gồm 11 loại cây trái cây trái ăn đặc sản chủ lực. Trong thời gian vừa qua, địa phương đã tích cực hỗ trợ nhà vườn sản xuất đạt tiêu chuẩn để được cấp mã số vùng trồng phục vụ chiến lược xuất khẩu.
Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Tiền Giang, đến thời điểm này, vườn cây ăn quả trên địa bàn tỉnh đã có 284 mã số vùng trồng với diện tích hơn 20.440 ha. Toàn tỉnh còn được cấp 308 mã số cơ sở đóng gói trái cây xuất khẩu. Việc cấp và quản lý mã số vùng trồng đối với trái cây được các cấp chính quyền, các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang quan tâm là điều kiện quan trọng để xuất khẩu trái cây chính ngạch sang các nước trên thế giới. Các ngành chuyên môn tỉnh Tiền Giang đang tiếp tục hướng dẫn khuyến cáo nhà vườn sản xuất trái cây theo hướng an toàn sinh học để tiếp tục được cấp mã số vùng trồng. Cá biệt đối với vườn cây sầu riêng đến 2025 sẽ được cấp đến 324 mã số vùng trồng. Với diện tích gần 15.000 hecta, ông Võ Văn Men, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật tỉnh Tiền Giang cho biết.
Đối với mã số vùng trồng cơ sở đóng gói, mình một là tuyên truyền vận động bà con nông dân đối với mã số vùng trồng là phải sản xuất theo các điều kiện để cấp mã số theo quy định, thì mình phải sử dụng những cái thuốc mà theo khuyến cáo của cục bảo vệ thực vật đưa ra, nên ưu tiên sử dụng thuốc sinh học và đảm bảo được thời gian cách ly, và đặc biệt là phải quan tâm thì phải quản lý được tốt cái đối tượng dịch hại. Nếu như mã số vùng trồng làm tốt vấn đề này thì cơ sở đóng gói mua về ổng xử lý lại một cái nữa, thì lúc đó chúng ta đóng gói thì nó rất là đảm bảo.
Theo chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, nông nghiệp là một trong 8 lĩnh vực được ưu tiên thực hiện. Tại Đắk Lắk, chuyển đổi số trong nông nghiệp được xác định là cú hích quan trọng, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, tăng thu nhập cho người dân. Phóng viên Hương Lý thường trú tại khu vực Tây Nguyên đề cập vấn đề này.
Trải qua 15 năm gắn bó cùng hợp tác xã nông nghiệp bền vững Helena Chukpo, huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk, ông Huỳnh Đoàn, một trong những thành viên của hợp tác xã, cảm nhận rõ hiệu quả của ứng dụng công nghệ số vào sản xuất. Ông Huỳnh Đoàn cho biết từ khi hợp tác xã đổi mới, ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt, tưới thông minh, quy trình canh tác tiên tiến vào sản xuất đã đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn gấp 2 đến 2,5 lần cho các hộ thành viên liên kết.
Quá trình mà thực hiện cái chuyển đổi mà nông nghiệp bền vững thì áp dụng cái công nghệ khoa học thì nó là rất cần thiết đối với nông dân. Thực tế thì nó vừa là giảm cái chi phí cho người nông dân mà lại tăng được cái năng suất. Đây là một cái vấn đề mà chúng tôi đang quan tâm, tại vì chúng tôi cũng đang làm cái sản phẩm cà phê chất lượng cao và cà phê đặc sản để mà đem ra thị trường.
Chuyển đổi số trong sản xuất không những góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo ra sự cạnh tranh mà còn là cơ hội để thay đổi tư duy sản xuất từ nhỏ lẻ, manh mún, kém hiệu quả, thiếu chuỗi liên kết sang nền nông nghiệp tiên tiến hiện đại. Ông Lê Thanh Sơn, giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu 2 tháng 9 tỉnh Đắk Lắk cho biết.
Về quản lý tài chính thì chúng tôi cũng đã 100% áp dụng phần mềm về quản lý số liệu. Từ đó chúng tôi quản lý được tốt hơn, góp phần giảm được những cái thủ tục cho khách hàng, làm hài lòng khách hàng. Đối với lại các vùng nguyên liệu thì chúng tôi có những app quản lý được các cái hoạt động về chăm sóc để cho người dân hưởng lợi từ những cái app này trong công tác chuyển đổi số. Và chuyển đổi số là một công việc nếu như chúng ta không làm thì sẽ giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp.
Dù Đắk Lắk đã đạt được những kết quả tích cực trong chuyển đổi số với ngành nông nghiệp, nhưng theo ông Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, quá trình chuyển đổi số nông nghiệp của tỉnh vẫn còn nhiều việc phải làm khi thuận lợi và thách thức đan xen. Thuận lợi là sự tiện dụng, hữu ích của các ứng dụng công nghệ số vào các loại hình canh tác, đặc biệt là canh tác trên diện rộng như cà phê, hồ tiêu, cây ăn trái. Sự thích ứng với các cam kết quốc tế về vấn đề truy xuất nguồn gốc, tín chỉ carbon, phải có những thiết bị để đo lường, đánh giá.
Bà con nông dân phải có cái gọi là cái không gian cho người ta cùng chia sẻ, kể cả những vướng mắc trong quá trình thực tiễn, đấy là thông qua cái mô hình hợp tác xã, thông qua các cái hội nhóm thì chúng ta có thể chia sẻ. Và có thể trong qua cái chia sẻ đấy thì có thêm nhiều cái phát kiến mới từ cơ sở, cả khó khăn và vướng mắc để chúng ta hoàn thiện các cái sản phẩm trong quá trình chuyển đổi số.
Xác định chuyển đổi số trong nông nghiệp là yêu cầu tất yếu khách quan, cũng là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của cả hệ thống chính trị, của các ngành, doanh nghiệp, khoa học công nghệ, đặc biệt là người nông dân. Đây cũng là cú hích góp phần để Đắk Lắk thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp thông minh, nông thôn hiện đại, tăng tỷ trọng của nông nghiệp công nghệ số trong chuỗi sản xuất, chế biến, thị trường và nền kinh tế.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, giữa nhịp sống mới, có những người trẻ lựa chọn bước đi chậm rãi, ngược dòng quá khứ, miệt mài với khát khao khôi phục cổ phục Việt, với mong muốn không chỉ bảo tồn những nét đẹp của văn hóa dân tộc mà còn ứng dụng trong cuộc sống hiện đại. Đây là câu chuyện về nhà thiết kế Nguyễn Thị Nga với nghệ danh Coco, người sáng lập công ty cổ phần Vạn Thiên Y trên hành trình lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
Ngay từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường, nhà thiết kế Nguyễn Thị Nga đã luôn đau đáu về trang phục truyền thống Việt qua các triều đại. Nhưng thời điểm ấy, để tìm hiểu nghiên cứu về trang phục các triều đại lại vô cùng khó khăn vì Internet mới phát triển, các tài liệu lịch sử về cổ phục lại không có nhiều, cũng không mấy ai quan tâm đến những trang phục xưa cũ. Vậy nhưng dù lăn lộn trong ngành thời trang nhiều năm, chị vẫn khát khao hướng về nguồn cội, thôi thúc chị tìm hiểu chất liệu, họa tiết hoa văn trên những trang phục cổ xưa.
Cái sự lan tỏa nó cũng không quá nhiều mà mọi người cũng không quá biết đến hay là trân trọng nó. Cái điều đó khiến mình thôi thúc và tìm hiểu. Khi mà mình có cơ hội được giao lưu văn hóa với các nước bạn, được đi sang nước ngoài thì mình lại thấy là họ phát triển văn hóa và phát triển ngành công nghiệp văn hóa rất là tốt. Thì mình tự hỏi ở Việt Nam nếu văn hóa gắn với du lịch, nếu văn hóa gắn với đời sống bằng những cái hình thức rất là đơn giản thôi. Thực ra là văn hóa có sẵn ở trong đời sống rồi, nhưng mà mọi người không nhìn nhận nó, không công nhận nó một cái cách cụ thể. Thế cho nên là chúng mình thấy đây là cái thời điểm đủ duyên để mình bắt đầu những cái công việc như thế này.
Chỉ trong thời gian ngắn, chị Nga cùng đội ngũ cộng sự đã đạt được những thành công đáng nể như là ra mắt bộ sưu tập Kế Vãng Khai Lai, khơi nguồn văn hóa Việt với những bộ sưu tập cổ phục qua các thời kỳ, tham gia những chương trình biểu diễn nghệ thuật lớn như Thăng Long Huyền Vũ, hành trình lan tỏa tinh hoa văn hóa Việt tổ chức tại Hoàng Thành Thăng Long, Cố Phong Yểm Ánh, lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023. Với những bước đi ấn tượng, nhà thiết kế Nguyễn Thị Nga đã mạnh dạn tổ chức nhiều hoạt động như triển lãm tranh, tác phẩm nghệ thuật, kết hợp phục dựng nghi lễ, biểu diễn cổ phục tại các chương trình biểu diễn mang tính kết nối nhằm tạo không gian đa màu sắc, đa lĩnh vực, giúp người dân địa phương, du khách và bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam. Ấn tượng với không gian truyền thống do công ty Vạn Thiên Y phối hợp tổ chức, một số người dân cho biết.
Em thì hiện tại em đang diện bộ trang phục của từ thời nhà Lê, thì được các bạn cộng tác viên, những các thành viên ở trong ban tổ chức hướng dẫn em rất là nhiệt tình. Rồi là các bạn cũng chia sẻ thêm là cái bộ quần áo này nó có xuất phát như nào, rồi là nó đến từ triều đại nào và nó có ý nghĩa như nào đối với lịch sử của nước ta. Em nghĩ là văn hóa truyền thống của Việt Nam mình rất là đa dạng, gần như là mình sống lại những cái thời ngày xưa, những cái thời mà mình còn chỉ được nhìn thấy trên TV, thời nhà Lê, triều Nguyễn các thứ ấy. Rất là ngưỡng mộ những cái người đã tạo dựng lại nên một cái không gian văn hóa như thế này.
Thật ra thì mình cũng nghe các bạn tư vấn thôi, thì là mình mới là triều đại nhà Lý thì vào, thì mình cũng cảm giác vừa tự hào và vừa cảm giác rất là hào hứng thích thú để mình có thể check in với những cái bộ cổ phục này. Tại vì là nếu mà trong cái cuộc sống hối hả tấp nập bình thường ấy, thì mình cũng không nghĩ được rằng là mình sẽ có cơ hội để có thể là thử mặc cái bộ đồ này vào người. Và khi mà mình trải nghiệm những cái bộ cổ phục này thì mình cảm giác như là mình được sống lại đúng những cái thời kỳ xa xưa ấy, cảm giác rất là thích thú.
Những giá trị văn hóa dù quý giá tốt đẹp đến đâu cũng mai một theo thời gian nếu không có sự chung tay góp sức của những người tâm huyết với lịch sử dân tộc. Dù trong lĩnh vực nào, khi các nét đẹp văn hóa ấy được phục dựng, bảo tồn và sống lại trong một diện mạo mới với tính ứng dụng cao, đã góp sức nối liền dòng chảy lịch sử trong cuộc sống đương đại. Bằng nhiều phương thức đa dạng, nhà thiết kế Nguyễn Thị Nga cùng cộng sự đang từng bước hiện thực hóa giấc mơ này, hồi sinh trang phục truyền thống Việt Nam, thúc đẩy giá trị văn hóa tốt đẹp này sống mãi với thời gian.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Chương trình thời sự chiều sẽ được tiếp tục với phần tin quốc tế. Hôm nay, quân đội Israel đã tiến hành những đợt tấn công vào dải Gaza sau khi gia hạn lệnh sơ tán người dân khỏi thành phố Rafah. Bất chấp làn sóng phản đối của cộng đồng quốc tế, quân đội Israel đã tiến hành vào các khu vực phía đông của thành phố Rafah, đóng cửa một tuyến đường viện trợ quan trọng và đình chỉ giao thông một tuyến đường khác. Trong đoạn băng phát biểu gửi tới hội nghị các nhà tài trợ quốc tế ở Kuwait vào hôm nay, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres hối thúc các bên lập tức dừng cuộc chiến tranh trên dải Gaza, trả tự do cho các con tin và gia tăng viện trợ nhân đạo cho vùng lãnh thổ Palestine bị bao vây. Trước đó, nhiều cuộc tuần hành ủng hộ người dân Palestine đã diễn ra tại nhiều nước trên thế giới. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
Tình hình nhân đạo đang xấu đi nhanh chóng tại thành phố Rafah. Ông Petro Palos, người đứng đầu văn phòng điều phối hoạt động nhân đạo của Liên Hợp Quốc tại Gaza, cảnh báo.
Tôi nghĩ tình hình mà chúng ta đang thấy ở Gaza đã một lần nữa đạt đến mức độ khẩn cấp chưa từng có. Lệnh sơ tán gần đây mà chúng tôi nhận được từ chính phủ Israel có liên quan đến hoạt động quân sự ở Rafah.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng vừa bày tỏ lo ngại về tình hình hiện tại ở Rafah, nơi tạm trú cho khoảng 1 triệu người tị nạn Palestine. Ông Guterres cảnh báo các hoạt động trên bộ quy mô lớn của Israel nhằm vào Rafah sẽ dẫn đến một thảm họa nhân đạo cực kỳ tồi tệ. Nhiều cuộc tuần hành ủng hộ người dân Palestine đã diễn ra tại nhiều quốc gia trên khắp thế giới trong ngày hôm qua. Tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản, hàng trăm người xuống đường tham gia tuần hành, hô vang các khẩu hiệu bày tỏ sự ủng hộ và tình đoàn kết đối với người dân Palestine, kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza. Cùng ngày, hàng nghìn người đã tham gia biểu tình tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha, chỉ trích các hành động quân sự của Israel tại Gaza.
Thái Lan đang khẩn trương siết chặt kiểm soát an ninh tại các khu vực biên giới giáp với Myanmar, một mặt đảm bảo an ninh quốc gia, một mặt tích cực hỗ trợ các nỗ lực nhân đạo trong bối cảnh xung đột tại Myanmar vẫn tiếp diễn. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
Phát biểu hôm 11 tháng 5 tại Sư đoàn Bộ binh số 9 ở tỉnh Kanchanaburi, giáp biên giới với Myanmar, Thủ tướng Setha Thavisin nhấn mạnh khả năng đóng cửa biên giới với Myanmar để đảm bảo an ninh quốc gia. Thủ tướng Setha cho biết ông đã nhận được báo cáo từ các chỉ huy quân đội địa phương với đề xuất đóng cửa các điểm và trạm kiểm soát biên giới giáp với Myanmar, song song với duy trì các biện pháp bảo vệ biên giới hiện có. Theo Thủ tướng Setha, Thái Lan hiện có khả năng tiếp nhận khoảng 5.000 người tị nạn từ Myanmar. Cùng với cuộc xung đột dai dẳng tại Myanmar, Thái Lan hiện đang phải đối diện với rất nhiều vấn đề đa dạng, trong đó có nạn hàng giả và buôn bán ma túy. Thủ tướng Setha cho biết Thái Lan đang phải tăng cường nhân sự, hỗ trợ công tác nhân đạo và chuẩn bị các điểm hỗ trợ người tị nạn Myanmar tràn qua biên giới sang Thái Lan, bố trí khoảng 20 điểm có sức chứa khoảng 500 tới 1.500 người mỗi điểm.
Đề xuất của chính phủ Nhật Bản sửa đổi luật nhằm mở đường cho việc thu hồi giấy phép thường trú nếu cư dân nước ngoài ở Nhật Bản cố tình không nộp thuế và phí bảo hiểm xã hội đã trở thành điểm gây tranh cãi trong các cuộc thảo luận của Quốc hội.
Các đảng đối lập đã nhiều lần chỉ trích quy định về việc thu hồi tư cách thường trú. Các nghị sĩ đang thảo luận về dự luật sửa đổi các luật liên quan nhằm tạo ra một hệ thống đào tạo lao động nước ngoài mới để thay thế chương trình đào tạo thực tập sinh kỹ thuật hiện tại. Hệ thống mới nhằm tiếp nhận lao động nước ngoài không có tay nghề trong các lĩnh vực đang thiếu hụt lao động. Trong bối cảnh này, chính phủ đã bổ sung vào dự luật việc cố tình không nộp thuế và phí bảo hiểm có thể là lý do để thu hồi giấy phép cư trú, vì dự đoán số lượng người muốn sống lâu dài Nhật Bản sẽ tăng lên.
Rạng sáng nay tại Ba Lan, xảy ra một vụ hỏa hoạn làm thiêu rụi phần lớn trung tâm mua sắm Mariinska, nơi có hàng ngàn người Việt đang hoạt động kinh doanh. Hải Đăng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
Trung tâm mua sắm này có khoảng 1.400 gian hàng ở quận Bialoleka, ở thủ đô của Ba Lan. Vụ hỏa hoạn là thảm kịch cho hàng nghìn hộ kinh doanh, trong đó có đa số người Việt ở Ba Lan. Hàng nghìn người Việt Nam kinh doanh ở chợ Mariinska đối diện với việc mất trắng tài sản. Cơ quan cứu hỏa cho biết ngọn lửa đã lan nhanh tới hầu hết các quầy hàng vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng nay. Lực lượng chữa cháy đã phải huy động 50 xe cứu hỏa, 200 lính cứu hỏa đã tham gia công tác chữa cháy. Giao thông trong khu vực quận Bialoleka bị cản trở, các ngã đường dẫn tới khu chợ đã bị chặn lại. Hiện tại chưa có báo cáo cho thấy có người bị thương vong. Cơ quan chức năng của Ba Lan đang nỗ lực xử lý và sẽ điều tra làm rõ. Trung tâm mua sắm Mariinska, hay còn gọi là chợ Mariinska 44, là khu chợ có diện tích khoảng 60.000 m² với trên 1.400 quầy hàng. Đa số các quầy hàng là của người Việt Nam. Theo quy định, các trung tâm mua sắm và các cửa hàng lớn thường phải đóng cửa vào Chủ nhật do các lệnh buôn bán do chính phủ tiền nhiệm ban hành.
Thưa quý vị, hôm nay là ngày của mẹ, một ngày đặc biệt mà rất nhiều quốc gia trên thế giới hưởng ứng nhằm tôn vinh vai trò của người mẹ trong mỗi gia đình. Đây cũng là dịp để mỗi người con gửi đi những thông điệp tràn đầy yêu thương cũng như bày tỏ sự kính trọng và lòng biết ơn đối với đấng sinh thành của mình.
Cứ vào ngày Chủ nhật thứ hai của tháng 5, nhiều quốc gia trên thế giới lại tưng bừng kỷ niệm ngày của mẹ. Sáng kiến này không như nhiều người nghĩ, chỉ đơn thuần là ý tưởng để giúp các cửa hàng bán hoa, quà tặng có thể tăng doanh số bán hàng, mà đó là kết quả tuyên truyền của một nhà hoạt động vì quyền phụ nữ Anna Jarvis, người Mỹ. Bà bắt đầu kỷ niệm ngày của mẹ vào năm 1905 để nâng cao nhận thức về các vấn đề và trở ngại mà phụ nữ gặp phải trong cuộc sống cá nhân của họ. Cũng vì được cho là nơi khởi xướng ngày của mẹ, nên tại Mỹ đây là một ngày lễ lớn. Dịp này, những người Mỹ dù bận rộn đến mấy cũng gác lại công việc để về bên mẹ. Còn trẻ em sẽ tự tay làm những tấm thiệp handmade đong đầy yêu thương hay đơn giản là trao tặng mẹ những nụ hôn ngọt ngào và những cái ôm ấm áp. Cũng giống như ở Mỹ, trẻ em Nhật Bản thường dậy sớm trong ngày của mẹ để dành tặng mẹ những bông hoa và bữa sáng tự chuẩn bị. Những loài hoa thường được tặng là hoa hồng, tượng trưng cho tình yêu, sự tận tâm và vẻ đẹp. Hoa cẩm chướng đỏ hoặc hồng là biểu tượng cho sự thuần khiết, ngọt ngào và bền bỉ. Để kỷ niệm ngày của mẹ năm nay, một phiên chợ theo chủ đề cũng được tổ chức tại Manila, Philippines, bày bán nhiều loại hoa, quần áo phụ nữ và phụ kiện để làm quà tặng cho các bà mẹ. Ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, phía Bắc Trung Quốc những ngày gần đây, ngoài nhu cầu về hoa tăng cao, nhiều người còn lựa chọn đặt trước bánh ngọt để bày tỏ tình cảm dành cho mẹ theo cách ngọt ngào nhất. Cô Đồng Yến, nhân viên một tiệm bánh cho biết.
Tiệm bánh của chúng tôi năm nay giới thiệu một số loại bánh phiên bản giới hạn đặc biệt dành riêng cho ngày của mẹ.
Các trung tâm mua sắm cũng liên tục tung ra các ưu đãi, giảm giá để thu hút người tiêu dùng trong dịp dành cho phái nữ này. Ông Hoàng Côn Huy, giám đốc kinh doanh của một trung tâm mua sắm ở Quảng Châu cho biết.
Vào ngày của mẹ, chúng tôi sẽ đưa ra hệ số thưởng đặc biệt nhân 3 số điểm thưởng mà chủ thẻ thành viên nhận được sau mỗi lần mua hàng. Chúng tôi cũng tặng phiếu giảm giá cho những khách hàng đáp ứng tiêu chí mua mỹ phẩm, quần áo và trang sức. Ngoài ra, khách hàng chi trên 3.000 nhân dân tệ, khoảng 415 đô la Mỹ tại trung tâm thương mại sẽ đủ điều kiện tham gia rút thăm may mắn.
Còn tại Việt Nam, những năm trở lại đây, ngày của mẹ cũng dần trở nên phổ biến và được hưởng ứng rộng rãi hơn. Thông qua những món quà ý nghĩa, từ vật chất đến tinh thần, ngày của mẹ ngày càng được đón nhận bởi đây là dịp để con cái có cơ hội bày tỏ lòng biết ơn, trân trọng đối với người đã có công ơn sinh thành, dưỡng dục mình khôn lớn. Ngày này còn nhắc nhở về những đóng góp công lao của những người mẹ, người phụ nữ đối với gia đình và xã hội. Show me love you sacrifice. Think of those young and early days. How I've changed along the way. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn nghe trang tin thể thao.
Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thể thao của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chiều nay trên các sân cỏ trong cả nước diễn ra 3 trận đấu vòng 18 V-League rất đáng chú ý. Đông Á Thanh Hóa tiếp BKMX Bình Dương, Khánh Hòa làm khách trước Công an Hà Nội tại sân Hàng Đẫy và trên sân Lạch Tray, Hải Phòng gặp Quảng Nam. 4 trận đấu trên 4 sân vận động khác nhau sẽ có công nghệ VAR hỗ trợ ở vòng 18, diễn ra vào 2 ngày 12 và 13 tháng 5. Đây là vòng đấu hiếm hoi có đến 4 trận sử dụng VAR tính từ vòng 1 V-League 2023-24 diễn ra hồi tháng 10 năm ngoái.
Trên sân Thanh Hóa, đội chủ nhà sẽ tiếp câu lạc bộ Bình Dương vào lúc 18 giờ. Trọng tài chính là ông Hoàng Thanh Bình, trọng tài VAR là Trần Đình Thịnh.
Trận thứ 2 diễn ra cùng ngày 12 tháng 5 có VAR là Hải Phòng tiếp Quảng Nam. Trọng tài chính là ông Ngô Duy Lân, trọng tài VAR là ông Đỗ Anh Đức.
Trên sân Vinh, Sông Lam Nghệ An tiếp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 18 giờ ngày 13 tháng 5. Trọng tài chính là ông Hoàng Ngọc Hà, trọng tài VAR là ông Nguyễn Trung Kiên.
Trên sân Hàng Đẫy, Thể Công Viettel tiếp câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định vào lúc 19 giờ 15. Trọng tài chính là ông Mai Xuân Hùng, trọng tài VAR là ông Lê Vũ Linh.
Chiều qua, tuyển thủ U23 Việt Nam Nguyễn Minh Quang đã lập hat-trick trong chiến thắng 3-0 của câu lạc bộ SHB Đà Nẵng trước Long An ở vòng 16 giải hạng nhất quốc gia. Sau vòng 16, câu lạc bộ Đà Nẵng có 36 điểm, hơn đội đứng thứ nhì là PVF 10 điểm. Giải hạng nhất còn 6 vòng nữa là kết thúc. Cuộc đua vô địch gần như ngã ngũ cho câu lạc bộ sông Hàn. Vị trí á quân tìm suất play-off thăng hạng vẫn còn ý nghĩa với ít nhất 4 đội: PVF 26 điểm, Long An 22 điểm, Trường Tươi Bình Phước 22 điểm và Phù Đổng 20 điểm. Hôm qua tại giải Ngoại hạng Anh, câu lạc bộ Manchester City giành chiến thắng 4-0 trước Fulham, qua đó tạm chiếm ngôi đầu bảng từ tay Arsenal với 2 điểm cách biệt, khiến cuộc đua tới chức vô địch Premier League giữa Man City và Arsenal tiếp tục căng thẳng cho tới những vòng cuối. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Pep Guardiola nói:
Tôi có cảm giác họ thích ra sân với áp lực. Một số cầu thủ trong đội đã quen với điều này. Họ có những suy nghĩ rất mạnh mẽ. Manu Akanji, Ruben Dier, Kai Walker, Ederson, Rodri, Kovacic, Phil Foden. Họ đều thích thi đấu khi mang áp lực đó. Họ biết rằng nếu không chơi ở đẳng cấp cao nhất, để thua một trận thì cũng đủ để mất chức vô địch Premier League.
Tâm điểm của vòng 37 giải Ngoại hạng Anh là cuộc đọ sức giữa Man United và Arsenal. Đội chủ nhà không còn nhiều cơ hội dự cúp châu Âu, nhưng họ phải có được chiến thắng để chiều lòng người hâm mộ. Trong khi đó, Arsenal rất cần 3 điểm để níu giữ hy vọng đua vô địch Ngoại hạng Anh cùng Man City. Nếu pháo thủ không thể chiến thắng và Man City đánh bại Tottenham ở trận đá bù, Arsenal sẽ chấm dứt tham vọng giành cúp. Trả lời phỏng vấn trong cuộc họp báo trước trận, huấn luyện viên Erik ten Hag cho rằng:
I haven't changed.
Chúng tôi biết họ là một trong những đội bóng mạnh nhất hoặc thậm chí là đội bóng mạnh nhất. Bạn có thể thảo luận về điều này. Liệu Manchester City hay Arsenal là đội bóng mạnh nhất dài ở thời điểm hiện tại? Họ chơi bóng một cách an toàn, cấu trúc tốt và chúng tôi biết chúng tôi phải chơi hết mình ở mức tối đa để đạt được kết quả tốt.
Về phần mình, huấn luyện viên Mikel Arteta không giấu mục tiêu thắng MU ngay tại Old Trafford để tiếp tục cuộc đua vô địch với Man City đến vòng cuối cùng.
Chúng tôi biết mình cần phải làm gì, nhưng trước hết Arsenal phải thể hiện phong độ thực sự cao để giành chiến thắng trong trận đấu với Man U. Đó chính là mục tiêu của chúng tôi. Nếu bạn muốn vô địch Premier League và những danh hiệu lớn, bạn phải đến những sân đấu này, áp đặt đối thủ và đánh bại họ. Đó là hành trình chúng tôi đang đi và đó là điều chắc chắn chúng tôi sẽ làm.
Đây là trận đấu mà đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta không được phép thua MU, bởi mùa giải chỉ còn 2 vòng nữa sẽ kết thúc. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc bản tin thể thao ngày hôm nay.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ, đêm và sáng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ, đêm và sáng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió đông nam đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 21 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió đông nam đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị, Quảng Ngãi, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Riêng phía Đông Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng và Duy Quyền cùng phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Hà Hùng thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.